Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Roma, mỗi một người chúng ta. Đoạn 8, câu 31 đến câu 37. 31 đến câu 37. Anh chị em lưu ý, đây là một luật sư ra tòa và biện hộ cho một nhân vật quan trọng vô cùng. Anh chị em đoán coi nhân vật mà luật sư này trong cái lời kết đang biện hộ cho ai nhé. Câu 31 đồng đến câu 37. Vậy đã thế ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy, làm sao người lại không gia ân vạn sự cho ta là một với Ngài? Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Thiên Chúa đã dạy án tuyên công, ai sẽ là người lên án? Phải chăng là Đức Kitô Giêsu, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa và là đấng đang chuyển cầu cho ta? Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bỉ cực, bắt bớ đói khát, trần truồng hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người cũng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Anh chị em có bao giờ ra tòa chưa? Có bị kiện ra tòa bao giờ chưa? Chưa hả? Chưa bao giờ bị ra tòa hả? Làm quan tòa, làm vào trong bồi thẩm đoàn vậy không? Có ai được kêu gọi vào trong bồi thẩm đoàn đó, jury duty á? Có ai có biết bồi thẩm đoàn? Biết Bùi Thẩm Đoàn không? Mỗi năm lại gọi nha. Có lên đó ngồi để mà coi người ta kiện tụng nhau như thế nào chưa? Thì chúng tôi học, chúng tôi phải đi ra. Khi mà học về triết, có cái thời gian học để mà cãi lộn với nhau, nó là cãi lộn, tranh luận với nhau đó, thì phải ra ngồi tòa, ngồi ở ngoài tòa án thật đó, coi người ta làm gì. Rồi luật sư khi mà, thì sau khi hai bên, bên phò, bên chống, hay là bên biện minh, biện hộ, và bên bên chính phủ họ gọi là họ dí đó, prosecutor, tức là họ đêm họ kiện đó, bên mà kiện rồi bên kia là biện minh, thì hai bên sau khi đưa ra hết tất cả bằng chứng, nhân chứng, rồi lập luận được tất cả mọi người xong xuôi, thì hai luật sư đứng lên và sẽ có lời kết. Anh chị em biết đây là tòa án bên Hoa Kỳ. Có bao giờ thấy trên TV không? Có thấy không? Cái lời kết quan trọng nhất, cái lời kết quan trọng nhất. Cái lời kết đó chỉ có một trong hai thôi. Thân chủ của tôi vô tội, thân chủ của cái ông này đó là kẻ có tội, vô tội, hoặc là có tội, thế thôi, ha, guilty hay là innocent thôi. Và tất cả mọi người chúng ta đều biết cái câu của người Hoa Kỳ khi mà anh chị em bị bắt còng cổ, còng tay, còng chân đưa vào tù đó, thì you are innocent before proven guilty. Luật của Hoa Kỳ, anh chị em khi mà bị bắt thì luôn luôn á, cảnh sát nói rằng anh chị em là người vô tội cho đến khi chứng minh mình là người có tội. Còn nếu anh chị em đi vào trong các thế giới của bên Đông Âu khi xưa, thời còn cộng sản, hay là đi sang Bắc Hàn hay Việt Nam á, anh chị em bị bắt á, thì anh chị em là người gì? Có tội. Và nếu mình không có tội thì phải ký tên vào đó để mình phải công nhận mình có tội, thấy không? Cứ ký tên đi, cứ ký tên đi, rồi sao viết tội sao, cứ ký tên vào trước. Nó không phải là thế giới văn minh. Thế giới văn minh đó người ta bắt như vậy đó, nhưng mà đồng thời nói rằng anh vô tội, nhưng mà anh phải chứng minh anh vô tội. Và người khác là chính phủ sẽ làm sao chứng minh anh có tội. Thì cuối cùng là như vậy. Bây giờ anh cho em thấy đây, anh cho em biết chúng ta học ông Thánh Phaolô, và đây là thư của người Công giáo. Ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, và đây là cái thế giới văn minh của Tây Phương, là từ đế quốc La Mã ra. Chúng ta đã học điều này rồi. Tất cả những cái gì anh chị em thấy bên Âu Châu, bên Đông Âu, bên Tây Âu, bên Mỹ, Nam Mỹ cũng phát xuất từ đế quốc La Mã ra hết. Và cái nền văn minh, là cái nền tảng luật á, anh chị em có nghe bao giờ nghe nó là Pax Romana chưa? Cái từ Pax Romana đó là có nghĩa là thái bình của đế quốc La Mã. Bởi vì cái luật của đế quốc La Mã đó có thể gìn giữ được cả một cái luật bành trướng rất là lớn. Trên phía anh chị em biết đi từ Ấn Độ xuống đến Ai Cập, lên đến gần Ba Lan, chúng ta đi sang bến tận Anh Quốc cũng vậy nữa, trong cái vùng của lãnh thổ của đế quốc La Mã. Và họ có một cái nền gọi là nền móng luật lệ đó, luật pháp đó, khủng khiếp lắm. Và bây giờ luật pháp của Hoa Kỳ hay luật pháp của các nước Âu Mỹ cũng vậy, cũng dựa trên, vẫn còn xây trên cái luật của Roma. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô, một người Do Thái, anh chị em đã biết rồi, đạo dòng đạo gốc Do Thái, và đồng thời cũng là người Roma, thì ông nói với những người tại Roma, thì đây là những người trí thức, nên ông lý luận như là một luật sư vậy đó. Ông lý luận, ông đang bênh vực cho ai đây? Ông đang hộ vực hay là ông biện hộ cho ai đây? Anh chị em đọc cái đoạn này, anh chị em để ý nha. Anh chị em biết đã có nhiều lần người ta đưa ra tòa, thí dụ như chúng ta biết rõ cái tòa án hay là cái cuộc cái vụ xử án oan uổng của Chúa Giêsu. Khi đưa ra tòa người ta kiện Chúa Giêsu cái tội gì nhớ không? Nhớ tội gì không? Tội gì? Phải không? Có phải không? Chúa Giêsu bị bắt ra ba tòa lận. Thứ nhất là tòa Caipha, tòa của người Do Thái. Thứ hai là tòa của Herod. Và thứ ba là tòa của đế quốc La Mã, Philato. Một con người bị bắt ra tòa ba lần, ba cái tòa án. Và mỗi một cái tòa án đó kết tội của Chúa Giêsu ba cái tội khác nhau. Trong cái tòa án của người Do Thái đó, họ kết tội Chúa Giêsu là tội gì nhớ không? Tội đáng chết đó nhớ không? Tội phạm thượng. Tại sao vậy? Bởi vì ông nói rằng phá cái đền thờ này đi, ba ngày sau ta sẽ xây lại, Và Ngài nói cái gì? Cái ý của Ngài là ý thần bí mà. Ý này là ý siêu nhiên. Phá cái thân xác này đi, giết nó chết đi. 3 ngày ta sẽ sống lại. Không có ai có thể tước đoạt được sự sống khỏi ta được, bởi vì ta cho sự sống và ta lấy lại. Nhưng mà người ta lại hiểu là phá cái đền thờ xây 46 năm, phá tan tành đi rồi Ngài xây lại trong vòng 3 ngày. Người ta hiểu như vậy. Do đó khi mà anh chị em nghe ai nói, thí dụ như bây giờ ở Việt Nam nói đến cái chùa Bát Nhã đó, người ta tới người ta phóng uế, người ta đập á, thì anh chị em thấy có phạm thượng không? Có phạm thượng không? Tức không phải là đến nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Đức Mẹ của Giúp Thái Hà đó, người ta cứ tối nào cũng đưa côn đồ ra nói giết kiệt giết phụng, giết kiệt giết phụng. Đâu như vậy đó. Hay là Tam Tòa cũng vậy nữa, người ta tới người ta phá hoại đó. Cái đó phạm thượng phải không? Hay bây giờ người ta tố cáo Chúa Giêsu, nói rằng là ông này ông đòi phá đền thờ. Anh chị em thử đi, anh chị em đi qua bên Ả Rập, bên vùng đó đó, mà anh chị em đến đền thờ Jerusalem, vào trong cái đền của Abraham, anh chị em thử đụng vào, người ta nói phạm thượng. Phạm thượng, cái tội phạm thượng đối với cái dân Trung Đông hay là dân Á Châu chúng ta phạm thượng nặng lắm á, chết á. Tội đó là tội chết. Thì chúng ta thấy người ta kiện Chúa Giêsu trong cái tòa án của người Do Thái, có ai bênh vực Chúa Giêsu? Có người nào biện hộ không? Thường thường ra tòa thì hiển nhiên phải có người bênh vực chứ. Kiện mà chỉ có bên kiện thôi mà không có người hộ vực hay là biện minh cho mình. Thì mà anh chị em nhớ lại Việt Nam, các sĩ quan bị bắt ở tù học tập cải tạo đó, có đem ra tòa không? Các anh có đem ra tòa không? Có tòa không? Khai tội chứ, phải không? Và cứ mỗi ngày cứ viết đi, viết kể lại đi, kể tôi làm cái gì. Tự mình khai tội mình thôi. Tự mình khai tội. Đâu có ai biện hộ mình đâu. Ngay cả gọi là POW á, Prisoner of War, tiếng Anh POW là Prisoner of War. Thì ngay cả khi xưa mà chiến tranh đề nghị thế chiến, Đức Quốc xã, các tướng là Đức Quốc xã mà bị bắt, bị Hoa Kỳ hay đồng minh bắt á, thì họ cũng được ra tòa và cũng có luật sư để mà bênh vực cho họ. Và chúng ta thấy là không có nha. Thì chúng ta thấy thời Chúa Giêsu cũng bị như vậy. Rồi những anh em mà bị bắt đi học tập cải tạo cũng vậy, như là các cha già Quế, cha già Huôn cũng vậy đó, không hề có. Chúa Giêsu bị như vậy, bị kết án như vậy. Rồi chúng ta thấy ra tòa của Phi-la-tô, ai bênh vực cho Phi-la-tô vậy? Nếu mà không có một cái thầy biện hay là một ông luật sư đó, ông biện minh cho mình á, thì đương sự cá nhân đó có thể tự biện minh cho mình hay là tự bào chữa cho mình chứ. Trong cái tòa án Phi-la-tô, ai bênh vực cho Chúa Giêsu? Có ai không? Có đâu, Phi-la-tô có bênh vực Chúa Giêsu đâu. Ông hạch hỏi Chúa chứ, thấy không? Ông hạch hỏi Chúa, người ta cứ kiện rồi ông mới hỏi Chúa Giêsu, người ta nói đúng không? Thì tự mình, tiếng Anh là self incrimination, cái chữ criminate đó là criminal, là crime, là tự mình kết tội mình. Chúa Giêsu trả lời hỏi ông có phải là vua không? Chúa Giêsu nói ta là vua, nhưng mà nước ta không phải ở thế gian này. Nếu mà nước ta thế gian này thì ta nói một lời, phán một lời thôi thì là cả biết bao nhiêu gọi là cơ binh của thiên thần đến để mà bảo vệ ta chứ. Nước ta không phải được thế gian này, nhưng ta là vua, hay ta đến ta làm chứng cho sự thật đó, lời Ngài nói đó. Nhưng mà Phi-la-tô cuối cùng cũng không tìm được cái tội của Chúa Giêsu. Anh ông nói ông này ông vô tội, ông tìm cách để ông thả, nhưng mà cuối cùng bởi vì áp lực của dân chúng. Anh chị em thấy nha, chúng tôi nói về luật, chúng ta đã học về hiện hữu học, chúng ta học về thần khí học, chúng ta học về linh hồn học. Nhờ ông Thánh Phaolô trong cái thư này gửi cho người Công giáo Roma là anh chị em đó, chúng ta lại biết về luật pháp nữa. Nhờ cái đoạn này nè, đây là cái đoạn kết. Bây giờ hỏi anh chị em á, trong cái đoạn kết này nè, ông Thánh Phaolô đang bênh vực cho ai thế? Bênh vực cho người nào vậy? Có nhớ không? Đây, trở lại đi, chúng ta đến đoạn 8 học 2 năm rồi trở lại. Nhớ đoạn 1, đoạn 2 nhé. Đây nhá. Bởi thế, đoạn 2 nha, tôi đọc lại, chúng ta đọc rất là nhiều lần rồi. Người vô phương chữa mình. Chữa mình là sao? Mình không thể chạy tội được phải không? Mình không thể nào có lý do nào mà chạy tội. Hỡi những con người, đoán xét bất cứ người là ai, vì chính nơi điều ngươi đoán xét kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi. Thấy không? Tự kết án mình đó, mình xét đoán người ta, mình xét đoán chính mình. Bởi ngươi, người đoán xét, ngươi cũng làm y như vậy. Ta biết án xử Thiên Chúa, chúng ta thấy đây là từ ngữ, toàn là từ ngữ của luật pháp, pháp lý không à. Án xử. Thiên Chúa tuyên theo lẽ thật trên những kẻ làm điều ấy. Những điều ấy là điều gì? Ngươi tưởng chừng hỡi con người, đoán xét những ai làm các điều ấy, điều như thế mà chính mình cũng làm, ngươi sẽ luộc được, thoát khỏi được án xử của Thiên Chúa hay sao? Cũng từ ngữ pháp lý nha. Hay ngươi khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ kiên nhẫn quảng đại của ngươi, tức là của Thiên Chúa, không nhận biết rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa thúc giục ngươi hối cải bởi sự chai đá của ngươi và tấm lòng không hối cải. Ngươi tích trữ kho nghĩa nộ cho ngươi, chờ ngày nghĩa nộ, ngày sẽ mặc khải án chí công của Thiên Chúa, đấng sẽ trả lại cho ai nấy tùy theo việc mình, sự sống đời đời cho những ai lấy bền đổ mà làm lành, mà tìm vinh quang danh dự bất hoại, còn lôi đình thịnh nộ cho những phường loạn tặc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính, gian truân quẩn bách trên mạng mọi người làm sự dữ, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, còn vinh quang danh dự bình an cho mọi người làm sự lành, trước Do Thái rồi đến người Hy Lạp. Chúng ta thấy như vậy. Bây giờ chúng ta biết ông Thánh Phaolô đang lúc đó, lúc đầu á, trong cái đoạn 1 và đoạn 2 chúng ta đã học rồi, ông Thánh Phaolô đưa ra cái lập luận này để kết tội ai vậy? Ngài á, vừa là ông luật sư, gọi là trạng sư để mà kiện, làm kiện cáo, và đồng thời cũng là trạng sư để mà bênh vực, biện minh, hộ vực. Ai vậy? Đây, ông nói như thế này. Chúng ta trở lại đoạn 1, đọc 2 năm trước, bây giờ đọc lại nha. Vì chân lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ, vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy. Anh chị em ý thức nha, anh chị em đến đây mắt sắc phàm anh chị em không thấy được đâu, phải thấy với con mắt của linh hồn. Đây là chỗ, là chốn, là nơi siêu nhiên. Thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm, công việc Thiên Chúa làm, quyền năng hằng có và thần tính của người. Chúng ta đang nói đến cái chuyện được thông chia vào thần tính của Thiên Chúa, tánh trời đó, khiến cho họ vô phương chữa mình. Một lần nữa chữa mình là gì? Chạy tội. Mình không thể bào chữa được cho mình, vì rằng họ đã biết Thiên Chúa. Cho dẫu bây giờ anh chị em có phải công giáo hay không công giáo, anh chị em biết, anh chị em đương sơ lắm, anh chị em bước ra khỏi cái đền Đức Mẹ này, đền thờ Chúa Thương Xót này, anh chị em ngước mắt lên, ngẩng đầu lên nhìn đó là thấy cái trời nè. Người Việt Nam không có thể nào mà thoát khỏi cái chữ trời. Làm gì thì làm, anh ngước đầu lên thấy trời. Và nói trời một cái nhìn lên là biết có trời rồi. Nó thấm vào trong máu xương tủy mình đó. Bây giờ mình nói không có Đức Chúa Trời là vô thần, vô lý lắm. Nó không có trong văn hóa Việt Nam được. Mà bây giờ lại nói rằng không có. Vì biết rằng, họ biết rằng Thiên Chúa, biết Thiên Chúa đó, có Thiên Chúa vô phương chữa mình đó. Thì họ đã không tôn vinh người như Thiên Chúa. Họ không tạ ơn người, nhưng họ ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Bởi vì khước từ trời, mà không có trời trong đời, trong lòng người, thì anh chị em biết, không có trời thì không thể sáng được, không có trời thì kẹt. Đây á, là chính con người tự làm cho mình u muội. Trong khi họ hân hoan mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại hình thù con người hư nát, cầm thú rắn rít. Người ta vẽ hình con người, người ta thờ phượng. Anh chị em không tin, anh chị em có đi ngang qua Las Vegas, người ta thờ phượng cái cơ thể con người đó. Và bây giờ trên commercial, trên quảng cáo, các đài TV cũng vậy, internet cũng vậy, người ta quảng cáo, người ta thờ phượng cơ thể con người, phải không? Có không? Cứ chăm chú nhìn vào con người thôi, thờ phượng con người, rắn rít, cầm thú. Đây là ông Thánh Phaolô đang kiện cáo ai đây? Anh chị em để ý. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế mà làm nhục nhã thân xác họ, ngay nơi chính bên họ làm nhục nhã thân xác của mình. Bây giờ người ta đang nói đến cái chuyện, bởi vì Tổng thống đương kim của chúng ta đã có thề, có hứa gì đó, không biết hứa biết bao nhiêu lần cho cái nhóm đồng phái luyến ái đó. Đến lúc rồi, Hoa Kỳ phải văn minh, tân tiến hơn, và phải đến lúc đất nước này, dân tộc này phải cho người đồng phái luyến ái được tự do và có mọi quyền lợi giống như tất cả mọi người bình thường. Bởi bây giờ chuyện đó không phải là bất thường nữa. Anh chị em biết bây giờ người ta đang bàn tranh luận về cái việc cho những người đồng phái luyến ái được bình thường hóa như tất cả mọi người. Đây á, nó tương đương cái giai đoạn này trong đất nước Hoa Kỳ này cũng giống như cái đế quốc Roma đó. Cái thời này nó đang sụp đổ nè. Ông Thánh Phaolô thấy người Roma như vậy, thấy người Roma như vậy, và ngày hôm nay chúng ta thấy người Hoa Kỳ như vậy, không khác gì đang trên cái đà đi xuống dưới đáy. Họ là những kẻ tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tà vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Thiên Chúa thì không thờ mà thờ tà thần, thờ chính con người, đây là thờ ngẫu tượng. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi, nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới, hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chút lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Anh chị em thấy ông Thánh Phaolô viết thư này cho người Công giáo chúng ta 24 thế kỷ trước ngày hôm nay có đúng không? Còn đúng không? Tôi thấy làm lạ lắm, rất là làm lạ, là bởi vì có nhiều sinh viên đại học Công giáo đi vào đại học Công giáo ra trước đó thì rất là đạo đức, tử tế đàng hoàng, đạo đức lắm. Ra đó, khi mà ra đại học Công giáo thì hư hết, lấy làm lạ lắm. Anh chị em không tin, anh chị em lên Berkeley, anh em tôi thấy làm lạ lắm. Đi vào trong đại học ra xong thì nó vô luôn, và nó ok với đời sống đồng phái liên ái. Và tôi nói điều này có lẽ là nhiều người cũng thấy không, có thể là có nhiều người không đồng ý. Nhưng mà kính thưa anh chị em, đây là cái gì? Đây là cái tội của con người. Tội của con người. Ông Thánh Phaolô làm cái gì đây? Chúng tôi đang dẫn chứng đến một cái điểm này là đang kết tội nhân loại, đế quốc La Mã thời đó. Và ngày hôm nay anh chị em chúng ta coi có không? Coi Chúa nói như thế nào nhé. Và cũng như họ đã không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc cho họ cho trí não ngông cuồng của họ mà làm những điều chẳng xứng, nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, nhớ chất chứa những tị hiềm, sát nhân, kình địch, mang trá ác hiểm, người cáo gian, bỏ vạ phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử. Tặc tử là sao? Anh chị em có thấy tặc tử không? Có bao giờ thấy tặc tử trong gia đình mình không? Tặc tử là sao vậy? Tặc tử là sao? Trong gia đình Việt Nam có tặc tử không? Còn tặc tử chữ trong trường học thì nó là tiên học lễ, hậu học văn, nhưng mà lạ lùng lắm. Lái xe Sài Gòn về đó thấy ông cụ ngồi chiếc xe đạp như thế này, đèn đỏ xanh lên, thì đằng sau trẻ nó nói: già đi đi, già đi đi, già. Mặc đồ vest đàng hoàng, cravat, mang giày ngon lành, ăn xong cái thùng rác ngồi đến gần đó đó, ăn xong quăng xuống dưới đất. Văn minh của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, lễ, nghĩa, cung, khoan, tiến, mẫn, huệ, nhân ở chỗ nào? Đạo nhân nào là người ở đâu? Chưa nói đến làm con Chúa, làm con người thì chưa. Anh chị em về Việt Nam, anh chị em biết, nếu mà mình đến cái tuổi mà không có nhớ đến dân mình, nước mình, thì mình có lỗi lớn lắm. Anh chị em nhớ lại biết bao nhiêu lời đã thề, đã hứa làm gì. Khi chúng ta thoát được, đến vào trong, bước vào trong cái bầu khí tự do này, chúng ta hứa chúng ta làm gì cho dân mình. Không phải gửi về dăm ba đồng, người ta viết thư về cho tôi: cha, bây giờ tại sao mà gia đình của con người ta không có biết cái chữ nhân từ, nhân nghĩa, cứ tối ngày tiền, giống như cha giáo giảng, cứ tiền không à, anh em với nhau, anh em ruột thịt với nhau mà sâu xé nhau chỉ vì tiền, bất nhân bất nghĩa. Đây là đối với người già, tặc tử. Tặc tử là sao hả? Về suy nghĩ ngu muội, bội ước, có bội ước nhiều không? Có bội ước. Vô tình, bất nhân, dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì phải đáng chết, Thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Họ làm, họ tán đồng những kẻ làm như vậy. Một đất nước, anh chị em biết á, đọc ông Thánh Phaolô, anh chị em sẽ học rất là nhiều ngành, ngành học. Chúng ta học về, về thể lý học, chúng ta học về linh hồn học, chúng ta học về hiện hữu học, chúng ta học về thần khí học, chúng ta học về pháp lý, chúng ta học về chính trị nữa. Trong đây có nói về chính trị nữa. Một đất nước là một cái chính phủ. Chính phủ là cái gì? Chính phủ, mục đích chính phủ để làm cái gì? Một là để phụng vụ chính phủ, để hầu hạ những người cai trị. Hai á là những người cai trị phải hầu hạ, phải phục dịch, phải phục vụ, công ích cho tất cả mọi người trong dân nước. Một trong hai đó thôi. Một trong hai, nếu chúng ta đặt lại cái vấn đề về chính phủ ở chỗ đó, và ông Thánh Phaolô đặt lại vấn đề đây. Đây là ông Thánh Phaolô đang khai mở, khai hoang. Đây là nước Thiên Chúa, các anh chị em, đây là nước trời. Anh chị em cứ đọc Thánh Kinh cái kiểu của những cái người mà học giáo lý vỡ lòng đó, người công giáo học giáo lý vỡ lòng, học giáo lý đến khoảng chừng lớp thêm sức xong, hay là học giáo lý của những người học vài ba tháng giáo lý thăng tiến hôn nhân, hay là hôn nhân gia đình xong hết rồi, nhưng mà không có đọc sâu vào trong Thánh Kinh, trong lời của Chúa. Và chúng ta đọc lời Chúa như hôm thứ hai chúng ta đã nói với anh chị em, đọc lời Chúa như một khoa học gia nghiên cứu một tế bào, làm sao khám phá ra được cái cách thức nào chữa trị bệnh ung thư. Thì đọc lời Chúa, những cái lời của Chúa như là những cái tế bào, hay là chúng ta như một khoa học gia nghiên cứu nguyên tử đó, để làm sao mà dùng cái năng lượng nguyên tử để mà giúp cho nhân loại. Thì chúng ta đọc lời Chúa cũng vậy đó, đọc như là một khoa học gia, đọc như một nhà khảo cổ nhìn một cái cục đá, là cục đá như thế nào, người ta nhìn hồi ra cục xương. Hay là như là một nhà địa chất, thì tôi có một người bạn, anh ta là giáo sư của trường đại học dạy về về địa chất, làm cho Boeing mấy chục năm á. Anh bước vào tôi lấy làm lạ, anh nói: "Cha, ảnh cao lắm, cao to, người Lithuania, cao to." Anh bước vào một cái nhìn qua một cái tôi đâu có thấy đâu. Anh nói: "Cha, cái nhà này nè, cái nhà nguyện này nguy hiểm lắm." "Là sao nguy hiểm?" "Thì thưa cha, con là geologist, là người địa chất. Cái chỗ này nó có mấy cái chỗ trũng đó." "À, chỗ nào anh chỉ?" "Là anh tới anh gọt cọc 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 cọc, chỗ này thì nó đặc, chỗ này thì nó trống, giống như cái trống vậy đó." Anh nhìn biết liền. Cái người mà biết, cái người mà nghiên cứu học á là như vậy. Chúng ta học lời Chúa cũng vậy đó, đọc lời Chúa như vậy. Người công giáo có đọc không? Người công giáo có làm việc đó? Có sẵn một cái kho tàng không chịu đọc. Tôi nhắc lại, không phải làm cho anh chị em ấy nấy lương tâm đâu, nhưng mà cái điều này quan trọng là vì ông Thánh Phaolô đang kết, có cái lời kết để đưa đến một cái chuyện là bệnh biện minh bến vực cho một cái nhân vật quan trọng vô cùng. Anh chị em biết nhân vật đó là ai không? Không phải. Đọc biết bao nhiêu, tôi đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Khi mà anh chị em nghe, anh chị em nhớ khi nghe bất cứ ai nói, hay là ai diễn thuyết, hay là dạy gì đó, thì nhớ đặt trong đầu mình á, mình lắng nghe một cách chủ động và khôn ngoan, hiểu không? Lắng nghe sự thật, lắng nghe lệnh truyền, lắng nghe gương lành, lắng nghe gương sáng, gương xấu thì tránh, gương lành thì theo, sự thật thì tin. Còn lệnh truyền á thì chúng ta phải thực hành, phải không? Chúng ta lắng nghe, quan trọng hết là lắng nghe cái điểm chính. Cái điểm chính, điểm chính là sao? Cái điểm chính á là khi người nào đó nói đi nói lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Coi nhá, coi cái mạch văn. Có những người lần đầu tiên đến đây thấy không biết ông cha này ông nói cái gì, tôi lọc lại cho anh chị em. Vậy đã thế, thứ nhất ta sẽ nói sau. Nếu Thiên Chúa phò tá, ta ai sẽ chống lại? Ta. Người đã không tha cho chính con của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy, làm sao người lại không gia ân vạn sự cho ta, là một với Ngài. Thấy chưa? Ngài đang bên vực cho ai vậy? Ta là ai vậy? Tôi và anh chị em. Cái người nào đang bị đưa ra tòa để mà kiện, bị tố cáo vậy? Ai bị đưa ra tòa tố cáo vậy? Từng người anh chị em đó. Mà đây á, không phải là Luther, không phải là bị cái thích kích rồi đưa ra tòa rồi là đi thi, đi học rồi là gì đó đóng tiền đâu, không phải như vậy. Hay là ăn trộm ăn cướp hay gì đó đưa ra tòa, không phải. Hay đụng xe sao đâu, không phải. Đây á là cái tòa án sống chết, mà không phải là tòa án sống chết của cái thân xác này. Đây là đưa ra cái tòa án của sự sống và chết linh hồn. Anh chị em, anh chị em biết, anh chị em biết ai kiện tụng anh chị em không? Ai tố cáo anh chị em không? Trong cái tòa án này nè, ai tố cáo anh chị em không? Không phải. Đem ra cái tòa đó, linh hồn anh chị em đứng trước thiên tòa của Đức Chúa Trời đó, đứng trước thiên tòa đó, thì cái người nào kiện anh chị em, người nào tố cáo anh chị em? Dạy gì mình tố cáo mình? Mình ra tòa mình tố cáo mình à? À, đọc lên kinh. Quỷ, quỷ ngày đêm tố cáo ta trước tòa Thiên Chúa. Nó tố cáo để anh chị em xuống ngục. Vậy bất cứ gì anh chị em làm mà đi ngược lại với luật của Thiên Chúa, nó tố cáo. Và ông Thánh Phaolô nói như vậy mà. Những người làm điều ấy, chúng ta đọc lại đoạn 1 á, những người làm điều ấy thì đáng bị án phạt. Đoạn 1 chúng ta thấy không? Đây nè, dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ còn tán đồng những kẻ làm như vậy nữa, những điều ác đó. Đây là chết, là chết đời đời, linh hồn anh chị em chết đời đời. Có nghĩa là ông Thánh Phaolô cái đoạn đầu á, trong cái đoạn đầu ông Thánh Phaolô làm gì? Để cho anh chị em thấy là anh chị em vô phương cứu chữa, vô phương chữa chạy, không có chạy tội được, không có cách nào. Trời ơi, đây là luật sư mà, luật sư nói cái điều đó ra thấy bây giờ mình chết rồi, bây giờ ai sẽ cứu mình đây, ai sẽ giúp mình đây? Chúng ta đã đọc cái câu đó rồi, ai sẽ giúp mình, ai sẽ cứu ta, ai sẽ biện hộ cho ta, ai vậy, ai sẽ làm điều đó vậy? Cuối cùng ấy, cũng đưa đến một điểm duy nhất thôi, Thiên Chúa là đấng từ đầu, từ thuở tạo thiên lập địa quyết ý cứu độ anh chị em. Và cái ý định của Ngài, Ngài đã tiền định đó, những người Ngài đã tiền định thì Ngài kêu gọi, những người Ngài kêu gọi thì Ngài giải án thiên công, những người Ngài giải án thiên công thì Ngài tôn vinh, nhớ không? Phải không? Chúng ta là cái luật luận của luật sư nó như vậy đó. Ngài đã tiền định sẵn rồi cho từng người, không phải là cho người công giáo mà thôi, cho mỗi một con người trên mặt địa cầu này, từ khi có con người cho đến khi Ngài tận thế, quả địa cầu này, mặt trời này tăng thành ra, khi mà còn có người, Ngài đã tiền định để mà được ơn cứu độ. Nhưng mà cái phần thứ hai quan trọng á, thì đây là ơn cứu độ. Ơn cứu độ đó là con Ngài xuống. Anh chị em đã biết rồi, cái luật là như thế này. Nếu mà anh chị em đã thương, chúng ta đã thương một người đồng, gọi là đồng hàng với mình, người đàn ông đánh nhau, thì á, ngang hàng với nhau, thì cái tội đó, cái tội nó nặng ngang với nhau. Bây giờ một cái người đàn ông đó đánh cái ông thống đốc của tiểu bang California này, đánh ông Arnold Schwarzenegger này, thì cái tội nó nhẹ nó nặng tương đương với bây giờ một anh nào đánh với anh nào đó, mình so sánh đi, cái tội nào nặng hơn? Anh chị em đã thương một cái người bình thường ngoài đường và anh chị em đã thương thống đốc của tiểu bang này, thì anh chị em thấy cái tội nào nặng hơn? Bây giờ anh chị em đi ám sát tổng thống, ví dụ như tổng thống Reagan đó, so sánh với cái việc mà đã thương ông thống đốc của Cali và ám sát tổng thống Reagan, cái tội nào nặng hơn? Càng lên cao càng nặng hơn, phải không? Về ám sát Đức Giáo Hoàng đó, ám sát Đức Giáo Hoàng và so sánh ám sát một vị tổng thống như tổng thống Đương Ngô Đình Diệm bị ám sát đó, thì cái nào nặng hơn? Thì cái tội càng, cái người mà càng quyền cao đó và chúng ta đụng chạm xúc phạm đó, thì chúng ta lại tội nặng hơn, đúng không? Bây giờ đây á, không có phải là như cái anh ác ma ảnh tới ảnh chĩa súng ảnh nhả đạn, ảnh bắn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mà Ngài không chết á, không phải như vậy. Và đây á là xúc phạm đến Thiên Chúa Chí Tôn. Bây giờ anh chị em phạm thượng, anh chị em xúc phạm đến Đức Chúa Trời thì có tha được không? Có tội nào có ai tha được không? Bây giờ nếu mà muốn tha đó, thì muốn đền bù á, thì phải đền bù tương đương. Bây giờ nếu mà giết một người thì đền mạng, đúng không? Nhưng mà ngay cả chúng ta đền mạng mình đi nữa thì cái người kia cũng không sống lại được. Giết tổng thống và như ám sát tổng thống Kennedy, JFK, không? Bây giờ đó, giết cái người giết tổng thống thì cũng không đền mạng được, nhưng mà ít nhất cũng một người chết, mạng đền mạng, nhưng mà cũng không có công bình đâu. Bây giờ đây cái tội nặng hơn là giết Chúa, phạm đến Đức Chúa Trời. Đền làm sao? Mình đâu có cái mạng của trời để mà mình đền thay cho trời được. Mạng người đền cho người, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, công bình là như vậy. Bây giờ phạm đến Đức Chúa Trời thì sao đây? Ai đền cho mình, ai đền thay cho mình? Phải trời đền mới được. Anh chị em đâu có khả năng hay là đâu có cái tư cách nào để mà đền cái tội mình, thì phải trời xuống thế làm người để mà đền thay tội lỗi cho chúng ta. Đó là tin mừng ở chỗ này. Đây là cái kết luận của ông Thánh Phaolô. Lời kết là như vậy, đơn sơ lắm. Đây, phải chăng Đức Kitô Giêsu đấng đã chết hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, Thiên Chúa là đấng đang chuyển cầu cho ta, phải chăng Ngài là người kết tội anh chị em?
Không phải. Ngài đã chết, Ngài sống lại, Ngài đang chuyển cầu cho anh chị em chúng ta đang đoạn đó rồi. Đây, kết luận này nha. Kết luận của ông Thánh Phaolô luật sư là một loạt câu hỏi. Ai sẽ tách ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng gian truân bị cực bắt bớ, đối khác trần truồng, hiểm nguy gương giáo? Nhưng trên hết các điều ấy chúng ta toàn thắng nhờ gì? Đấng đã yêu mến chúng ta. Chúng ta thấy có cái tình yêu, thấy không? Tình yêu chia ra ba phần, phải không? Ba cấp bậc: kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, và yêu thương nhau như chính bản thân mình. Và ba cái tình yêu: yêu thương bản thân nè, yêu thương tha nhân nè, và yêu thương hay là kính mến Đức Chúa Trời đó. Thì ba cái khía cạnh của tình yêu này đó, cái nào là cơ bản nhất? Đã học rồi phải không? Phải yêu thương mình. Mình phải yêu thương mình. Nếu mà mình không yêu thương mình thì mình không biết yêu thương người. Đây là không phải là ích kỷ đâu, chúng ta đã học rồi. Nếu mà anh chị em á, yêu thương mình bằng cách đó, ghét mình tức là cứ uống rượu, uống bia, rồi đi chơi, ăn chơi trác táng, hay là tối ngày cứ đọc những sách báo nhảm nhí, hay là cứ tư tưởng, cứ suy nghĩ về quá khứ hoài cổ, và cứ nghĩ về những chuyện xấu xa gì đó, về chồng, về gia đình chồng gì đó, là vợ cứ nghĩ xấu, thì anh chị em á, nói là mình thương mình làm cho mình thoải mái, nhưng mà thật ra đó là mình ghét mình. Mình ghét mình như vậy thì mình sẽ ghét người ta như thế thôi. Cơ bản là mình phải biết yêu thương mình. Cái vấn đề đó, Chúa đến đó, Chúa thay đổi hết. Bởi vì con người không biết yêu thương bản thân mình, không biết yêu thương nào, cách nào cho chánh đáng, cho xứng đáng, cho đúng đắn. Vì vậy Ngài đến đó là Ngài nói là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Chúng ta đọc lại, ông Thánh Phaolô lặp lại điều đó: chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Tình yêu này không phải là anh chị em có thể tự yêu mình được nữa. Tự anh chị em tự yêu mình đó, anh chị em làm tội. Cái tình yêu của Thiên Chúa đó, chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì tình yêu đó thay đổi. Anh chị em thử đi, anh chị em yêu thương mình là cái tự ái. Ái là yêu, mà tự yêu mình đó, tự ái luôn luôn là cái căn nguyên của tức giận hay là bạo động, phải không? Bạo hành, tự ái. Khi mà nói đến yêu thương mình đó, mình không biết, không biết cách. Thì bây giờ Thiên Chúa đến, Thiên Chúa chết thay cho mình cái tình yêu. Để chứng tỏ tình yêu đây á, là ông Thánh Phaolô lấy cái bằng chứng của Thiên Chúa, tất cả những cái sự kiện mà Thiên Chúa đã làm, để làm gì? Để mà biện hộ cho anh chị em, để cho anh chị em ý thức được rằng anh chị em đã được cứu độ. Vấn đề là anh chị em có đón nhận ơn cứu độ hay không? Đó là vấn đề. Ơn cứu độ đã mở rộng ra cho tất cả mọi người rồi, cho tất cả mọi người rồi, nhưng mà con người có đón nhận hay con người muốn đi cái đường khác? Đó là cái vấn đề. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái vấn đề cụ thể. Có lẽ là bởi vì anh chị em đến đây với mục đích đó là chỉ muốn được ơn chữa lành, không có ai muốn được ơn chữa lành không? Giơ tay lên, đừng sợ, tôi đứng đây là để cầu nguyện cho anh được anh chị em được ơn chữa lành. Ơn cứu độ gồm có phần linh hồn và phần thân xác. Thân xác là ơn chữa lành, ơn cứu chữa phần xác đó. Phần hồn là ơn tha thứ tội lỗi. Anh chị em đến đây, anh chị em muốn được chữa lành phần xác mà linh hồn mình nó không thay đổi, tâm hồn mình không có hoán cải, không có sám hối đó, cũng vậy thôi à. Điều quan trọng là linh hồn. Thân xác cũng quan trọng, nhưng mà thân xác nó đang qua đi. Anh chị em đến, anh chị em đón nhận thứ nhất á, cái sự thật. Đây á, có nhiều người đến đây nói tôi tin, mà tin cái gì đây? Tin cái sự thật là Thiên Chúa yêu thương tôi, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Cái sự thật đó, anh chị em có tin nhận sự thật đó hay không? Và cái lệnh truyền của Thiên Chúa là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Luật lệnh truyền đó là anh chị em hãy để cho Chúa yêu thương mình. Anh chị em không thể yêu thương nhau như Chúa yêu thương mình nếu anh chị em không để cho Chúa yêu thương mình trước. Anh chị em không biết cách yêu thương như Chúa yêu thương nếu anh chị em không để cho Chúa yêu thương mình. Đây là lệnh truyền mà. Chúng ta biết có sự thật, chúng ta lắng nghe để chúng ta ghi nhận, chúng ta lấy là một cái ý lực hay là một cái tâm lực anh chị em để trong lòng mình, mình suy niệm, mình khẩu niệm, mình chiêm niệm nó. Cái sự thật là Thiên Chúa đã toàn thắng, tình yêu của Ngài toàn thắng và cho anh chị em. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, anh chị em có đón nhận tình yêu đó hay không? Không phải là do đức tin mà anh chị em được ơn chữa lành. Đức tin đó là chỉ cái chìa khóa mở cửa vào trong cái nguồn mạch thương xót thôi. Anh chị em đón nhận đó là để cho Chúa yêu thương mình. Anh chị em có xác tín được cái lời của ông Thánh Phaolô nói cho người Công giáo Roma đó là chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta và tiếp tục yêu thương chuyển cầu chúng ta anh chị em có đón nhận được điều đó hay không? Đón nhận được thì anh chị em sẽ thấy khác. Linh hồn anh chị em sẽ thấy rõ rệt đó, thần khí của Chúa là tình yêu của Ngài ở trong mình. Di chuyển lạ lùng lắm, nhất là khi chúng tôi cử hành thánh lễ, anh chị em không có thấy, chúng tôi thấy. Thấy không phải là bằng con mắt sắc phàm này, mà thấy rõ trong linh hồn. Ngài đến như cái luồng gió vậy ập vào, và rõ rệt đó là Ngài muốn thanh tẩy, nhưng mà nhiều người không để ý, không ý thức được.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.